Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Tư, 11 tháng 3 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Mở đầu chương trình phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật.
Giới chức an ninh quốc gia Mỹ điều trần về việc sử dụng vũ lực chống lại nhà nước Hồi giáo. Lực lượng Iraq vào thành phố Tikrit, 5 người thiệt mạng vì nổ bom tại Ramadi. Truyền thông Miến Điện quy lỗi người biểu tình gây bạo động.
Trung Quốc phản đối lập trường của một nhà ngoại giao Việt Nam trong vấn đề Biển Đông.
Hôm nay, chúng ta với 190 quốc gia.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói Bắc Kinh không chấp nhận chỉ trích từ bất kỳ ai trong vấn đề này. Nguyên Trung sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Cũng trong buổi phát thanh tối nay, chúng tôi sẽ có bài học Anh ngữ sinh động và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị đón nghe. Và bây giờ, Trà My sẽ mở đầu bản tin chi tiết bằng các thông tin mới nhất về vụ sát hại lãnh tụ đảng đối lập Nga Boris Nemtsov.
Một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền của Điện Kremlin tuyên bố có lý do để tin là nghi can chính trong vụ sát hại lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov đã thú tội dưới áp lực tra tấn. Ông Andrei Baguskin ngày hôm nay nói với báo giới rằng ông nhìn thấy nhiều vết thương trên thân thể của nghi can Zor Dadayev khi vào thăm trại giam ngày hôm qua. Trong khi đó, một tờ báo của Moscow loan tin Dadayev đã lật ngược lời thú tội giết ông Nemtsov và cho tờ Mokovsky Komsomolets biết là ông đã nói với nhà chức trách rằng ông không giết hại ông Nemtsov cũng như đã định khai vô tội trước tòa. Nhưng vẫn theo lời ông, khi ra tòa, ông đã không có cơ hội được lên tiếng. Bài báo này cũng dẫn lời nghi can Dadayev nói rằng ông đưa ra lời thú tội giả để cảnh sát phóng thích người bạn đi cùng với ông khi ông bị bắt giữ. Hôm Chủ nhật, một thẩm phán Nga loan báo rằng ông Dadayev đã thú tội và chính quyền tiếp tục điều tra 4 nghi can khác. Tất cả 5 nghi can đã ra trước một tòa án ở Moscow và bị giam giữ trong lúc giới hữu trách thẩm vấn họ về vụ bắn chết ông Nemtsov, một địch thủ đáng gờm của Tổng thống Nga Vladimir Putin, hôm 27 tháng 2. Ông Nemtsov bị bắn 4 lần sau lưng khi đang đi bộ qua cầu với người bạn gái gần Điện Kremlin. Thẩm phán Natalia Moshnikova cho hay là nghi can Dadayev đã ký đơn nhận tội, dù không tiết lộ chi tiết nào về vai trò của đương sự. Vị thẩm phán cũng cho biết thêm rằng nghi can thứ nhì bị buộc tội sát nhân trong án mạng này, Anzor Gubachev, phủ nhận liên can. Các thành viên chủ chốt trong Tòa án An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay trình bày trước cuộc điều trần của một ủy ban thượng viện tại Washington, giải đáp thắc mắc của các nhà lập pháp về đề nghị của Tổng thống muốn dùng vũ lực chống lại các thành phần chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Tháng rồi, ông Barack Obama đề nghị cho phép sử dụng lực lượng có thể kéo dài tới 3 năm với các giới hạn về việc dùng binh sĩ trên thực địa, không để kéo dài các cuộc tấn công tác chiến trên bộ. Ủy ban đối ngoại Thượng viện ngày hôm nay nghe phần trình bày của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Ngoại trưởng John Kerry và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey. Cuộc họp này là một phần của tiến trình dài tiến tới bất kỳ một sự cho phép nào liên quan tới việc sử dụng vũ lực, vốn phải được cả Thượng và Hạ viện Hoa Kỳ đồng ý thông qua. Có một số phản đối với kế hoạch của Tổng thống từ các đảng viên Cộng hòa không đồng ý với việc giới hạn sử dụng binh sĩ trên bộ, cũng như từ các đảng viên Dân chủ không đồng ý sử dụng bất kỳ lực lượng nào trên bộ. Quân đội Mỹ đang tiến hành các cuộc không kích tại Iraq kể từ tháng 8 và tại Syria từ tháng 9, dẫn đầu trong Liên minh quốc tế chống lại nhóm phiến quân đã chiếm giữ nhiều vùng rộng lớn tại Syria và Iraq hồi năm ngoái. Tính tới nay, theo dữ liệu của Ngũ Giác Đài, Liên minh đã thực hiện hơn 2.700 cuộc không kích chống lại các mục tiêu như pháo hay các vị trí chiến đấu, các phương tiện di chuyển và các cơ sở dự trữ của phiến quân. Tổng thống Barack Obama nói các hoạt động này không cần một sự cho phép mới nào, mà thay vào đó được quy định bởi một luật đã được thông qua sau các cuộc tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Lực lượng Iraq đã tiến vào Tikrit sau 10 ngày tấn công vào đồn lũy của thành phố này để đánh bật các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Liên minh giữa quân đội và lực lượng dân quân Shiite giành được thắng lợi hôm nay tại quận Wadi Siyat ở phía bắc thành phố trong cuộc hành quân tấn công sát sườn các tay súng nhà nước Hồi giáo chiếm giữ thành phố Tikrit hồi tháng 6. Nằm giữa thủ đô Baghdad và thành phố Mosul do phe nhà nước Hồi giáo kiểm soát, Tikrit là một trong những thành phố lớn nhất bị phe chủ chiến kiểm quyền kiểm soát hồi năm ngoái. Thắng lợi cho quân đội Iraq tại đây sẽ là một trong những thắng lợi lớn nhất của họ trong cuộc chiến chống lại nhà nước Hồi giáo. Ít nhất 5 người thiệt mạng hôm nay trong 7 vụ nổ bom xe do nhóm nhà nước Hồi giáo thực hiện tại các vị trí của quân đội Iraq trong thành phố Ramadi ở phía Tây mà chính phủ kiểm soát.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225 và từ Australia, thính giả có thể gọi tới số 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Và bây giờ là Nguyễn Trung với phần tin về Việt Nam.
Việt Nam rúng động vụ học sinh phang ghế vào đầu bạn. Công an trong nước đang điều tra làm rõ vụ 7 học sinh đánh hội đồng bạn cùng lớp tại trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng ở thành phố Trà Vinh sau khi video về vụ việc được tung lên mạng gây chấn động dư luận. Đoạn clip dài 2 phút cho thấy một số học sinh dùng ghế nhựa phang liên tiếp vào đầu, đấm túi bụi, rồi kéo, giật tóc một nữ sinh trong khi nhiều em khác đứng xem. Có thể thấy, nữ sinh bị đánh hội đồng la hét và kêu khóc, nhưng các bạn khác vẫn không buông tha. Vụ việc xảy ra từ giữa tháng 1, nhưng giờ công chúng mới biết tới sau khi đoạn video xuất hiện trên mạng xã hội hôm 8 tháng 3 vừa qua. Ông Võ Quốc Vinh, Phó Bí thư Thành đoàn Trà Vinh, cho VOA Việt ngữ biết, đây là lần đầu tiên một vụ bạo lực trong học đường nghiêm trọng như vậy xảy ra trên địa bàn thành phố. Ông nói.
Đúng là quá sốc. Em bị một số bạn trong lớp đánh đá nặng tay. Ngày hôm qua thì sau khi nghe thông tin thì chúng tôi cũng đã đến tận nhà gặp trực tiếp em và ngoài gia đình. Nói chung là tình hình sức khỏe của em hiện giờ thì ổn, không có gì đáng lo.
Ông Vinh cho biết thêm rằng sắp tới tổ chức của ông sẽ tổ chức nhiều lớp giáo dục về pháp luật, giáo dục về đạo đức cho các em, tuyên truyền cho các em hiểu được rằng bạo lực học đường là việc xấu không nên làm. Theo báo chí trong nước, nữ sinh bị đánh hội đồng vì không tuân lệnh và làm theo lời sai vặt của lớp trưởng. Gia đình nạn nhân trẻ tuổi cho biết từng phát hiện các vết bầm tím trên cơ thể của em, nhưng khi hỏi thì cô bé chỉ nói là bị ngã. Ông Lê Quang Toàn, đội trưởng tham mưu công an thành phố Trà Vinh, cho VOA Việt ngữ biết cơ quan của ông đang đánh giá vụ việc để chỉ đạo xử lý.
Mấy em này học sinh thì cái độ tuổi thì xử lý về hành sự hành chính thì nó không có, thì nó chưa đủ tới 14 tuổi, bây giờ mới học lớp 7 thôi, thì chủ yếu là cái vi phạm nội quy của nhà trường thì đó là trách nhiệm nhà trường thì xử lý.
Truyền thông trong nước dẫn lời quan chức tỉnh Trà Vinh cho biết sẽ có hình thức kỷ luật đối với những học sinh tham gia đánh bạn để vừa mang tính chất răn đe vừa mang tính chất giáo dục. Đây không phải là lần đầu tiên dư luận dậy sóng vì cảnh bạo lực học đường tại nhiều nơi ở Việt Nam. Thời gian qua, báo chí từng loan tải nhiều vụ học sinh đánh bạn với những hàng tiết như nữ sinh hỗn chiến, các nam sinh cổ vũ và quay phim, hay nam sinh cởi trần đánh nữ sinh trong lớp. Trong khi đó, chính quyền Hà Nội mới đây đã công bố kết quả nghiên cứu với 3.000 học sinh ở 30 trường trên địa bàn thành phố, trong đó hơn 71% em đã bị bạo lực giới trong trường học, trong đó có 19% bị bạo lực tình dục khi ở trường. Hai người Việt mất tích ở Đại Tây Dương. Một cơ quan quản lý lao động xuất khẩu của Việt Nam mới cho biết hai thuyền viên người Việt làm việc trên một tàu cá của Đài Loan đã bị mất tích. Họ là hai trong số hơn 40 người gồm nhiều quốc tịch khác nhau đã bị mất liên lạc nhiều ngày qua ở ngoài khơi Argentina. Tin cho hay, Đài Loan đã yêu cầu Hải quân Argentina và Liên minh châu Âu hỗ trợ tìm kiếm chiếc tàu mất tích. Bà Trần Thị Vân Hà, trưởng phòng thông tin truyền thông của Cục Quản lý Lao động Ngoài nước, cho VOA Việt ngữ biết thêm chi tiết.
Tàu cá Đài Loan có tên là Từ Phúc Xuân đã bị mất liên lạc trên vùng biển Nam Đại Tây Dương, trên đó có hai lao động Việt Nam. Danh tính của hai thuyền viên đấy là Trần Văn Cương sinh năm 1987 ở xã Kỳ Hà, Kỳ Anh, Hà Tĩnh và Nguyễn Văn Thuận sinh năm 1975, xã Nghi Thiết, Nghi Lộc, Nghệ An. Phía chủ tàu Đài Loan cho biết là tàu cá bị mất liên lạc từ sáng ngày 26 tháng 2 năm 2015. nhưng chưa xác định được là tàu cá mất tích. Thì hiện nay phía Đài Loan Trung Quốc cũng đã thông tin cho các tàu cá khác đang tác nghiệp gần khu vực tàu cá Thường Phúc Xuân mất liên lạc để tăng cường tìm kiếm thông tin cho các cơ quan đại diện của Đài Loan tại khu vực để phối hợp và thực hiện các biện pháp phù hợp.
Bà Hà cho biết thêm rằng có khoảng 15.000 thuyền viên Việt Nam hiện đang làm việc trên các tàu cá của nước ngoài ở nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên, thời gian qua có nhiều vụ lao động Việt Nam nhảy tàu khi làm việc trên các tàu nước ngoài. Hồi tháng 1, lực lượng tuần duyên thành phố Cao Hùng đã bắt giữ người Việt Nam vì tìm cách vào Đài Loan trái phép bằng đường biển. Tin cho hay các ngư phủ đã nhảy khỏi một con tàu và sử dụng xuồng tự chế để vào Đài Loan khi cách cảng Cao Hùng khoảng 3 hải lý. Khi thấy những người đàn ông này không bị tai nạn và ngã xuống biển như nghi ngờ ban đầu, lực lượng tuần duyên của Đài Loan đã đưa họ lên bờ để thẩm vấn. Các ngư dân khai rằng họ tìm cách bơi vào bờ với hy vọng sẽ kiếm thêm tiền vì làm việc trên tàu theo lời họ, vất vả mà lại được trả ít. Bốn người này sau đó đã bị bắt giữ vì bị coi là vi phạm các luật nhập cư của Đài Bắc. Theo báo chí Đài Loan, bốn người đàn ông Việt Nam trước đó làm việc cho một tàu đánh cá đăng ký hoạt động tại quốc đảo Vanuatu ở Nam Thái Bình Dương. Đây không phải là lần đầu tiên có tin về việc người Việt Nam nhảy tàu để tìm cách vào một quốc gia nào đó một cách trái phép. Hồi cuối năm ngoái, 6 thuyền viên của Việt Nam mất tích sau khi nhảy khỏi một tàu chở cá của Đài Loan, khi con tàu này cách lãnh thổ Nhật Bản chưa đầy 20 km. Sau đó, lực lượng chức năng của Nhật đã tìm thấy một thi thể. Giới hữu trách cho rằng những người nhảy tàu có thể tìm đường nhập cư vào Nhật Bản một cách trái phép. Trung Quốc lên án nhà ngoại giao Việt Nam. Chính quyền Bắc Kinh hôm nay đã tỏ ra tức giận về những lời phát biểu phản đối đường lưỡi bò 9 đoạn của ông Lương Lê Minh, hiện giữ chức Tổng thư ký ASEAN. Trả lời tờ Manila Times tuần trước, nhà ngoại giao kỳ cựu của Việt Nam nói rằng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á phản đối chính sách sử dụng đường đất đoạn để khẳng định chủ quyền trên Biển Đông của Trung Quốc. Ông Minh cũng nói thêm rằng sự hội nhập kinh tế của ASEAN sẽ bị ảnh hưởng bởi bất kỳ sự thù nghịch hay xung đột có thể bùng ra trên vùng biển tranh chấp. Phát biểu tại một cuộc họp báo thường kỳ ngày hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi nói rằng Bắc Kinh luôn ủng hộ sự hội nhập kinh tế của ASEAN, nhưng hiệp hội này không phải là một trong các bên tranh chấp ở Biển Đông. Ông Hồng nói, xin trích, ông Lê Lương Minh là Tổng thư ký ASEAN và trong vấn đề Biển Đông đã nhiều lần có những phát biểu mang tính bè phái, không đúng thực tế hoặc không phù hợp với vị trí của ông. Phát ngôn viên của Trung Quốc cũng nói thêm rằng điều đó xa rời với vị trí trung lập của ASEAN và làm tổn hại tới hình ảnh một tổ chức quốc tế khu vực của ASEAN. Ông Hồng nói thêm rằng vị Tổng thư ký người Việt nên, theo lời ông, bảo đảm rằng ASEAN tuân thủ các cam kết trung lập và không sử dụng vị trí của mình cho mục đích riêng. Tới tối ngày 11 tháng 3, ông Lê Lương Minh chưa lên tiếng trước lời chỉ trích của phát ngôn viên Trung Quốc. Việt Nam cũng chưa có tuyên bố nào đối với lời phát biểu mới đây của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, trong đó nói rằng các hành động bồi đắp của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp và chính đáng. Ông Vương nói rằng Bắc Kinh không chấp nhận chỉ trích từ bất kỳ ai vì, theo lời ông, Bắc Kinh chỉ xây dựng các cơ sở trong sân nhà của mình. Một nhà nghiên cứu tại Australia từng nói với VOA Việt ngữ rằng thái độ khó lường của chính quyền Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông đã gây ra một cuộc chạy đua vũ trang ở châu Á. Trong khi đó, báo chí quốc tế dẫn lời các quan chức Trung Quốc xác nhận rằng nước này đang đóng một hàng không mẫu hạm thứ hai với hệ thống phóng cải tiến hơn.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên mới đây đã lên tiếng kêu gọi Hội đồng Bảo an nỗ lực giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên bắt cóc công dân nước ngoài. Theo tường thuật của thông tín viên Yon Chioli của đài VOA, ông Mazuki Darasman đưa ra yêu cầu vừa kể trong bản báo cáo nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai. Mời quý thính giả nghe Duy Ái trình bày thêm chi tiết.
Một điều tra viên nhân quyền của Liên Hợp Quốc đã trình bày một chiến lược mới để buộc Bắc Triều Tiên phải chịu trách nhiệm về việc bắt cóc công dân nước ngoài. Ông Mazuki Darasman, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, đã trình bày chiến lược này trong bản phúc trình nộp cho Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm thứ Hai. Phúc trình cho biết mục tiêu tối hậu của chiến lược này là có được sự chấm dứt và buộc thủ phạm phải chịu trách nhiệm đối với những vụ bắt cóc và cưỡng bách mất tích do chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên thực hiện. Chiến lược mới bao gồm một loạt những hành động, trong đó có việc kiểm kê toàn diện những vụ bắt cóc và thực hiện những hành động bền bỉ của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc. Phúc trình này đề nghị Hội đồng Bảo an thảo luận vấn đề bắt cóc trên cơ sở định kỳ. Phúc trình cho biết, hành động định kỳ của thực thể có nhiều quyền lực nhất của Liên Hiệp Quốc là cực kỳ quan trọng để duy trì đà tiến đối với vấn đề này và gây sức ép lên giới hữu trách của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Ông Darusman, nguyên là Tổng trưởng lý của Indonesia, đã trình bày nỗ lực mới này tại một cuộc hội thảo ở Washington hồi hạ tuần tháng 2. Tôi sẽ trình bày những yếu tố chính của một chiến lược mới gồm nhiều đường hướng để giải quyết những vấn đề liên quan tới việc công dân nước ngoài bị chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên bắt cóc và cưỡng bách mất tích, ông Darusman nói. Phúc trình của ông đã trích dẫn kết quả nghiên cứu của Ủy ban Điều tra Liên Hiệp Quốc về tình hình nhân quyền Bắc Triều Tiên, cho biết là hơn 200.000 công dân nước ngoài đã bị Bắc Triều Tiên bắt cóc hoặc cưỡng bách mất tích. Trong bản báo cáo công bố hồi tháng 2 năm 2014, Ủy ban Điều tra nói rằng Bình Nhưỡng đã thực hiện nhiều vụ bắt cóc có hệ thống, không cho những người đến từ những nước khác được hồi hương và sau đó cưỡng bách mất tích trên quy mô lớn và như là một vấn đề của chính sách quốc gia từ năm 1950.
Đại sứ Mỹ tại Nam Triều Tiên Mark Lippert đang bình phục sau một tuần khi bị một kẻ tấn công dùng dao làm ông bị thương ở mặt và cổ tay. Giới hữu trách Seoul giờ đây cho biết kẻ tấn công có thể cũng đã vi phạm luật an ninh, một đạo luật chống cộng đã có từ nhiều thập niên. Nhưng một số tổ chức nhân quyền nói rằng vụ tấn công cho thấy luật này chỉ hạn chế tự do ngôn luận mà không cải thiện an ninh. Từ Seoul, thông tín viên Jason Strother của đài VOA gửi về bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Ông Kim Ki-jong đã bị bắt ngay lập tức sau khi tấn công đại sứ Mark Lippert. Sau cuộc lục soát nhà và văn phòng của nghi can 55 tuổi này, cảnh sát Nam Triều Tiên cho biết họ tìm thấy những tài liệu tuyên truyền cho Bắc Triều Tiên, một việc bất hợp pháp dựa theo luật an ninh quốc gia của Nam Triều Tiên. Luật này gây lo ngại cho ông Park Kun-young của Liên minh Nhân dân Dân chủ, một tổ chức xã hội dân sự ở Nam Triều Tiên.
Vụ tấn công này do một người đàn ông bạo động thực hiện đang lôi kéo sự chú ý tới những nhân vật tranh đấu khác, những người không có cùng suy nghĩ với chính phủ về Bắc Triều Tiên. Chính phủ bây giờ có thể lợi dụng luật an ninh quốc gia để truy bức những người này. Đây là một việc đáng xấu hổ.
Đạo luật này được ban hành vào cuối thập niên 1940 với mục đích ngăn chặn sự nới rộng ảnh hưởng của Bắc Triều Tiên ở miền Nam. Ngày nay, các nhà tranh đấu nhân quyền nói rằng luật này chủ yếu là để hạn chế tự do ngôn luận và bỏ tù những người vô tội. Năm 2012, anh Park Jung-geun đã bị tòa tuyên án tù treo vì vi phạm luật an ninh quốc gia. Năm ngoái, một tòa phúc thẩm đã đảo ngược phán quyết đó và tuyên bố anh Park vô tội. Nhiếp ảnh gia 26 tuổi này nói rằng khi đó anh chỉ tìm cách giễu cợt Bắc Triều Tiên trên trang mạng xã hội Twitter.
Tôi nghĩ rằng xã hội Bắc Triều Tiên và sự tôn sùng của họ đối với các nhà lãnh đạo giống như một vở hài kịch. Tôi chỉ đăng lại một thông điệp mà tôi đọc được trên một website thân Bắc Triều Tiên. Tôi nghĩ đó chỉ là một việc đùa cợt mà thôi.
Anh Park cho biết bây giờ anh đã thận trọng hơn rất nhiều khi đăng bài trên truyền thông xã hội. Mặc dù vậy, vẫn còn nhiều người ở Nam Triều Tiên ủng hộ luật an ninh vì họ cho rằng cuộc chiến đấu chống Bắc Triều Tiên vẫn đang tiếp diễn. Ông Su Jung-kap nói, vụ tấn công đại sứ Mỹ chứng tỏ là chính phủ cần phải mạnh tay hơn nữa để trấn áp những thành phần ủng hộ Bắc Triều Tiên.
Bắc Triều Tiên là chế độ độc tài tàn bạo nhất thế giới. Họ phát động một cuộc tấn công vào năm 2010, giết chết 46 quân nhân của chúng tôi. Tôi nghĩ rằng các vấn đề như kinh tế và nhân quyền không quan trọng cho bằng vấn đề đoàn kết quốc gia.
Nhiều người chỉ trích chính phủ không phản bác nhận định là Bắc Triều Tiên tiếp tục là một chế độ nguy hiểm. Nhưng họ nói rằng vụ đại sứ Lippert bị tấn công cho thấy rõ là luật an ninh quốc gia không giúp ích gì nhiều cho việc bảo đảm an toàn. Đó là một trong những lý do khiến nhà hoạt động Park Kun-young cho rằng luật này cần phải được hủy bỏ.
Of course, security is.
An ninh dĩ nhiên là quan trọng và chúng ta cần có những luật lệ để ngăn chặn những kẻ làm gián điệp cho kẻ thù. Nhưng luật an ninh quốc gia không làm việc đó mà nó chỉ ngăn không cho người dân bày tỏ ý kiến của mình.
Trong lúc các nhà điều tra Nam Triều Tiên đang xem xét những mối liên hệ có thể có giữa kẻ tấn công đại sứ Liebert và Bắc Triều Tiên, Bình Nhưỡng đã ca ngợi vụ tấn công này, nhưng nhất mực nói rằng họ không dính líu gì tới vụ này.
Tại Nhật Bản, hàng ngàn người vẫn không có nhà cửa và các lò phản ứng hạt nhân của nước này vẫn ngừng hoạt động 4 năm sau trận động đất 9 độ và sóng thần đã gây ra một thảm họa hạt nhân kinh khủng nhất kể từ sau vụ Chernobyl. Thông tin viên Brian Patton của đài VOA tường trình rằng Thủ tướng Shinzo Abe hứa hẹn một kế hoạch tái thiết 5 năm cho những khu vực bị ảnh hưởng thảm họa, nhưng ông vẫn theo xu hướng phát triển năng lượng hạt nhân bất chấp công luận cực lực phản đối. Mời quý vị nghe Tấn Trương trình bày chi tiết.
Hơn 120.000 cư dân sống trong khu vực có bán kính 20 km bao quanh nhà máy điện hạt nhân Daiichi ở Fukushima phải sơ tán vào tháng 3 năm 2011 sau khi nhà máy điện bị thiên tai phá hủy, bắt đầu rò rỉ phóng xạ. Những người sơ tán này vẫn chưa trở về lại nhà cửa của họ được vì mức phóng xạ ở đó vẫn cao và họ vẫn sợ bị ảnh hưởng đến sức khỏe về lâu dài như bị ung thư vì phơi nhiễm phóng xạ. Giáo sư Jeff Kingston, Giám đốc khoa nghiên cứu Á Đông của Đại học Temple ở Nhật Bản nói rằng những người đi lánh nạn là một bằng chứng sống động của mối nguy hiểm của năng lượng hạt nhân.
These people all understand very well about the myth of safety that the government and the utility.
Tất cả những người chạy nạn này đều hiểu rất rõ thực hư về sự an toàn mà chính phủ và các cơ quan năng lượng đã tuyên truyền cho họ trong mấy mươi năm trước đó.
Thủ tướng Shinzo Abe hồi đầu tuần này hứa sẽ đề xuất một kế hoạch 5 năm tái thiết khu vực duyên hải Thái Bình Dương bị sóng thần tàn phá. Tin cho hay chính phủ đã chi ra 50 tỷ đô la cho các khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Nhật Bản đã phân bổ 15 tỷ đô la cho một dự án hạ thấp mức phóng xạ ở các thị trấn gần nhà máy điện hạt nhân, nơi các chất thải phóng xạ được chứa tại 88.000 cơ sở tồn trữ tạm thời. Tokyo cũng có kế hoạch xây dựng thêm các cơ sở cất chứa các loại chất liệu hạt nhân dài hạn hơn gần nhà máy điện, bất chấp sự phản đối của một số cư dân. Sau thảm họa Fukushima, toàn bộ 48 lò phản ứng hạt nhân của Nhật Bản đã ngưng hoạt động. Các cơ sở này vẫn tiếp tục bị đóng cửa do những lo sợ về an toàn và do các cuộc thăm dò công luận cho thấy hơn 60% công chúng nay chống lại năng lượng hạt nhân. Tuy vậy, Thủ tướng Shinzo Abe, người vừa tái đắc cử với số phiếu cách biệt lớn, tiếp tục chủ trương ủng hộ năng lượng hạt nhân. Giáo sư Kingston nói rằng, quan điểm không được đa số công chúng ủng hộ này của ông Abe có phần nào do sự tính toán ở điểm ông đã tranh thủ được sự ủng hộ của giới lãnh đạo doanh nghiệp có những lợi ích trong ngành công nghiệp hạt nhân.
Some people will suffer a great deal if the nuclear power plants are not restarted, and those people are extremely.
Một số người sẽ tiếp tục bị thiệt thòi rất nhiều nếu các nhà máy điện hạt nhân không khởi động lại, và những người đó có tầm ảnh hưởng cực lớn trong hành lang quyền lực, và Thủ tướng Abe chính là người mà họ trông đợi.
Việc sản xuất điện từ năng lượng mặt trời bắt đầu phát triển vào năm 2012 tới nay đã đạt đến mức tương đương với 11 lò phản ứng hạt nhân. Nhưng Nhật Bản nay vẫn lệ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch. Nước này phải nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch cho 90% sản lượng điện. Dầu hỏa và khí đốt cho đến thời gian gần đây vẫn mắc hơn đáng kể so với điện hạt nhân. Bà Tomoko Murakami, một nhà phân tích về năng lượng hạt nhân tại Viện Kinh tế Hạt nhân Nhật Bản, nói rằng việc phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch của Nhật Bản là một mối quan ngại nghiêm trọng về an ninh năng lượng trong bối cảnh của sự trồi sụt bất thường của giá cả các loại nhiên liệu này và do những lo ngại về sự ổn định tại nhiều quốc gia sản xuất dầu hỏa.
Nhập khẩu khí đốt nhiều quá là một rủi ro lớn, một mối nguy hiểm lớn đe dọa ngành năng lượng của Nhật Bản.
Bà Murakami nói rằng bất chấp những rủi ro, năng lượng hạt nhân đã đem lại cho Nhật Bản một cảm giác an toàn về năng lượng. Nhưng đối với đa số dân chúng Nhật Bản thì cái giá phải trả và rủi ro của năng lượng hạt nhân hình như lấn át vấn đề an ninh từ sự độc lập về năng lượng kể từ sau thảm họa Fukushima.
Tiếp
tục phần tin quốc tế, truyền thông nhà nước Miến Điện quy lỗi cho những người biểu tình về vụ bạo động bùng phát hôm qua khi cảnh sát giải tán một nhóm các nhà hoạt động sinh viên yêu cầu chính phủ hủy một điều luật cải cách giáo dục. Cảnh sát phản kháng các sinh viên ở thị trấn miền Trung Lệch Bandan sau khi nhóm biểu tình tìm cách xô ngã rào cản của cảnh sát. Hình ảnh và video cho thấy cảnh sát rượt đuổi người biểu tình, đá đạp họ và dùng gậy đánh họ trước khi khiêng họ quăng vào các thùng xe. Tờ Ánh Sáng Mới Toàn Cầu của Miến, một nhật báo của chính phủ thường đăng các bài xã luận chính thức, hôm nay khẳng định rằng lỗi do người biểu tình tìm cách thoát ra khỏi vòng vây của cảnh sát. Cảnh sát nói việc này dẫn tới bạo động. Hơn 120 người bị bắt và nhiều người bị thương làm dấy lên quan ngại rằng các cải cách dân chủ gần đây đang bị Miến Điện đảo ngược. Liên đoàn Toàn quốc vì Dân chủ do Khôi Nguyên Hòa Bình Aung San Suu Kyi lãnh đạo tố cáo hành động của cảnh sát là phi pháp và kêu gọi thành lập một ủy ban điều tra vụ việc. Tại cuộc họp báo thường kỳ ở Washington, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jen Psaki lên án việc dùng vũ lực chống lại các sinh viên. Bà Psaki hôm qua nhấn mạnh, chúng tôi kêu gọi chính phủ Miến Điện tôn trọng quyền của người biểu tình được tụ tập ôn hòa để bày tỏ quan điểm. Vẫn theo lời bà, quyền tự do tụ tập là một thành tố quan trọng của bất kỳ một xã hội dân chủ nào. Liên hiệp châu Âu kêu gọi mở một cuộc điều tra chính thức và cho biết rằng họ quan ngại sâu sắc về vụ việc. Tổ chức theo dõi nhân quyền cũng thúc giục Miến chấm dứt đàn áp sinh viên biểu tình và điều tra các cảnh sát chịu trách nhiệm về việc dùng vũ lực quá đáng chống lại người biểu tình. Một tòa án đặc biệt tại Ấn Độ hôm nay triệu tập cựu thủ tướng Manmohan Singh để đối mặt với cáo trạng tham nhũng liên quan tới thương vụ bán các mỏ than dưới thời chính quyền của ông. Các thẩm phán ra lệnh cho ông Singh và 5 người khác trong vụ án phải ra trước tòa vào ngày 8 tháng 4. Chính phủ Ấn đã bán hơn 200 lô than đá trong thời ông Singh làm thủ tướng, nhưng các nhà kiểm toán quốc gia hồi năm 2012 nói rằng giao các hợp đồng than đá mà không đấu giá cạnh tranh làm nhà nước thất thoát hàng tỷ đô la. Năm ngoái, tòa tối cao đã phán quyết rằng quy trình đó là phi pháp. Các cáo trạng này là một phần của chuỗi các cáo giác tham nhũng nhắm vào chính phủ do Đảng Quốc Đại lãnh đạo trong thời kỳ ông Singh làm thủ tướng, trong đó bao gồm báo cáo của giới kiểm toán về thất thoát 40 tỷ đô la trong vụ bán giấy phép điện thoại di động và nạn tham ô hối lộ tràn lan trong thời gian diễn ra sự kiện thể thao Commonwealth 2010. Phát ngôn nhân Đảng Quốc Đại Manish Tiwari tuyên bố là chính quyền trước đây hoàn toàn không có gì phải che giấu và rằng họ đã vận hành trong sự minh bạch nhất định. Ông Singh là thủ tướng Ấn từ năm 2004 cho tới năm ngoái khi ông Narendra Modi của đảng Bharatiya Janata lên thay thế. Các binh sĩ bán quân sự của Pakistan truy quét đại bản doanh của một đảng chính trị chủ chốt hôm nay tại Karachi, nơi các giới chức cho biết là họ đã bắt giữ các nghi can bị truy nã và tịch thu vũ khí. Cuộc truy quét nhắm vào các văn phòng của phong trào Mujtahida Kami, gọi tắt là MQM, lực lượng chính trị chiếm ưu thế ở Karachi, thành phố đông dân nhất của Pakistan. Đại tá Tahir Mahmood nói đảng MQM đã chứa chấp tội phạm và rằng các binh sĩ đã bắt giữ được 6 phạm nhân khét tiếng trong chiến dịch này. Các giới chức MQM tố cáo là chiến dịch truy quét vừa kể mang động cơ chính trị và khẳng định là vũ khí tại trụ sở chính của đảng có giấy phép hợp lệ. Những người phản đối nói MQM dùng vũ lực để tăng cường sức ảnh hưởng, nhưng đảng này đã bác bỏ các cáo giác đó. Các giới chức quân đội Hoa Kỳ cho hay lực lượng cứu hộ phát hiện các thi thể trong khi tìm kiếm một trực thăng quân sự bị rơi ngoài khơi bờ biển Florida với 11 binh sĩ trên khoang. Một phát ngôn nhân tại căn cứ không quân Atlin ở Florida cho biết các mảnh vụn từ chiếc trực thăng diều hâu đen bị rơi được tìm thấy sáng sớm hôm nay sau khi không thấy chiếc trực thăng quay về căn cứ tối hôm qua. Trong số những người mất tích, có 7 lính thủy quân lục chiến từ trại Legion bang North Carolina và 4 thành viên của một đơn vị phòng vệ quốc gia có căn cứ tại Louisiana. Giới hữu trách cho hay có cảnh báo sương mù dày đặc trong vùng làm cản tầm nhìn đáng kể lúc chiếc trực thăng đang thi hành nhiệm vụ. Lãnh đạo quản lý đô thị của thị trấn Ferguson bang Missouri, Hoa Kỳ đã từ chức sau phúc trình mang tính chỉ trích cao độ của Bộ Tư pháp nói rằng cảnh sát thành phố này phân biệt chủng tộc chống lại người Mỹ da đen. Ông John Shaw chịu trách nhiệm về các hoạt động của thành phố và là một trong những giới chức quyền lực nhất tại đây. Hôm thứ Hai, Tòa tối cao bang Missouri loan báo nhận lãnh tất cả các vụ kiện liên quan từ tòa án thành phố của Ferguson. Thẩm phán của thành phố là Ronald Brockmeyer cũng đã từ chức. Ferguson, vùng ngoại ô của San Luis, vẫn còn quay cuồng từ vụ cảnh sát da trắng Darren Wilson bắn chết một thanh niên da đen tên Michael Brown không vũ trang hồi tháng 8 trong một vụ đụng độ. Ông Brown bị tình nghi là ăn cắp hàng trong cửa tiệm. Vụ việc này khơi mào cho nhiều ngày bạo động ở thành phố. Cảnh sát Wilson không bị buộc tội vi phạm bất kỳ điều luật dân sự liên bang nào. Tuy nhiên, Bộ Tư pháp điều tra các cáo giác rằng lực lượng cảnh sát hầu hết là da trắng tại Ferguson có thái độ phân biệt chủng tộc với đa số dân da đen địa phương, trong đó có các vụ ngăn chặn giao thông tùy tiện, bắt bớ và xử phạt. Báo cáo của Bộ nói các giới chức thành phố vận hành các tòa án địa phương như một kênh làm tiền. Tổng thống Obama tuần rồi tuyên bố ông hoàn toàn ủng hộ bản phúc trình và nói rằng các cư dân da đen ở Ferguson đã bị sách nhiễu, bị ngược đãi, bị kỳ thị và phạt vạ. Các nhà lập pháp ở bang Utah, Hoa Kỳ vừa chấp thuận dự luật cho phép bắn tử hình một tử tù nếu không có các độc dược thích hợp để tiêm xử tử phạm nhân. Dự luật này được Thượng viện của tiểu bang thông qua hôm qua nhưng phải chờ được thống đốc tiểu bang ký trước khi trở thành luật. Những người đề xuất dự luật này cho rằng biện pháp bắn tử hình nhân đạo hơn là tiêm thuốc độc khi phải xử tử phạm nhân. Tình trạng thời gian gần đây thiếu độc dược cần thiết để thi hành tiêm thuốc tử hình đã làm phức tạp thêm vấn đề. Gần đây có một số tử tù tại các tiểu bang khác đã phải trải qua các giai đoạn đau đớn vì thuốc tiêm bị hỏng và các hỗn hợp thuốc mới. Nhưng các nhà chỉ trích việc bắn tử hình cho rằng phương pháp này là một sự giật lùi tàn ác, trở lại những ngày tháng bạo động trước khi Utah và các vùng lân cận trở thành những tiểu bang, khi nơi đây còn là vùng đất tiên phong được mệnh danh là miền Tây hoang dã.
Trong năm qua, các giới chức Trung Quốc cho biết họ đã theo đuổi chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế thấp hơn và đang giảm thiểu các khoản chi tiêu lớn của chính phủ, vốn đã giúp cho họ có được tốc độ tăng trưởng rất nhanh trong nhiều thập niên. Tuy nhiên, theo tường thuật của thông tín viên Saiba Dasgupta của đài VOA ở Bắc Kinh, có dấu hiệu cho thấy Trung Quốc chưa từng bỏ đường lối cũ là gia tăng chi tiêu chính phủ. Mời quý thính giả nghe Duy Ái và Tấn Trương trình bày thêm chi tiết.
Các giới chức Trung Quốc hồi gần đây cho biết họ đang theo đuổi mục tiêu tăng trưởng chậm hơn nhưng có phẩm chất cao hơn nhằm thúc đẩy tiêu thụ trong nước và phát triển nền kinh tế với một cách thức cân bằng hơn. Tuần vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường đã củng cố cho quan điểm này khi ông loan báo là chỉ tiêu tăng trưởng 7% cho năm 2015, thấp hơn so với tỷ lệ tăng trưởng bình quân của hai thập niên qua. Mặc dù vậy, có những dấu hiệu cho thấy là chính phủ Trung Quốc chưa từ bỏ đường lối cũ. Ông Lý Khắc Cường cũng cho biết chính phủ muốn gia tăng 13% đầu tư tài sản cố định, trong lúc loan báo những khoản đầu tư mới vào những khu vực như năng lượng, đường sắt, bảo tồn nước, thoát nước và nhà ở. Một số kinh tế gia cho rằng sự chi tiêu này vượt xa những gì cần thiết để đạt được chỉ tiêu tăng trưởng 7% mà chính phủ đã đề ra. Ông Thẩm Kiến Quang, kinh tế gia trưởng của Bộ phận Á Châu của công ty chứng khoán Mizuho ở Hồng Kông, nói rằng một kế hoạch thầm lặng để kích thích tăng trưởng kinh tế dường như đã được triển khai dưới hình thức của những khoản đầu tư bổ sung. Ông Thẩm nói thêm rằng sự đầu tư bổ sung này có mục đích hỗ trợ cho ngành xây dựng và nhờ đó mà các ngành xi măng, thép và nhà ở cũng sẽ được tăng cường. Tháng Giêng vừa qua, Thủ tướng Lý Khắc Cường cam kết tạo thêm 10 triệu công ăn việc làm mới trong năm 2015, một phần là thông qua những hoạt động đầu tư mới trong các công nghiệp có liên hệ với ngành xây dựng.
Năm 2008, Trung Quốc đã ra sức ứng phó với một cuộc khủng hoảng tài chính có thể xảy ra bằng cách loan báo một kế hoạch kích thích tăng trưởng với kinh phí lên tới 570 tỷ đô la. Năm nay, ông Lý Khắc Cường đã quyết định dành riêng 260 tỷ đô la cho các dự án đường sắt và bảo tồn nước, trong khi cho biết một số khu vực sẽ nhận được những sự khích lệ tài chính. Tuy nhiên, những khoản đầu tư lớn vào cơ sở hạ tầng không thể giải quyết vấn đề kinh niên của Trung Quốc là làm thế nào để gia tăng mức tiêu thụ nội địa và tạo thêm nhu cầu đối với các loại hàng hóa và dịch vụ. Hồi đầu tuần này, ông Đào Nhiễm, giáo sư kinh tế học của Đại học Nhân dân ở Bắc Kinh, nói với đài truyền hình Trung ương Trung Quốc rằng mức tiêu thụ vẫn còn quá thấp so với mức cần có để bảo đảm cho sự tăng trưởng ổn định của kinh tế Trung Quốc. Tiêu thụ của công chúng, theo ước tính, chiếm tỷ lệ khoảng 40% GDP, trong khi chi tiêu của các cơ quan chính phủ chiếm phần lớn của phần còn lại.
Để tiến hành những dự án mới này, chính phủ Trung Quốc đang vay thêm tiền. Bộ trưởng Tài chính Lưu Kế Vĩ cho biết tại một cuộc họp báo mới đây là thâm hụt ngân sách sẽ ở mức 2,7% GDP. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với con số 2,1% của năm ngoái và là mức cao nhất của những năm sau khủng hoảng tài chính năm 2009, là năm mà mức thâm hụt đã tăng mạnh tới mức 2,8%. Nợ của Trung Quốc đã tăng nhanh trong những năm gần đây, khiến cho một số nhà phân tích cảnh báo là Trung Quốc đang đi trên một con đường không thể tiếp tục. Viện Toàn cầu McKinsey hồi tháng trước ước tính là tổng số nợ của Trung Quốc, trong đó có nợ của chính phủ, doanh nghiệp và của người dân, nằm ở mức 282% GDP trong năm 2014. Cũng trong bản phúc trình này, McKinsey ước tính là nợ của Hoa Kỳ là 269% GDP. Bộ Tài chính Trung Quốc đã ra sức kiềm hãm đầu tư để giúp cho nền kinh tế giảm sốt và để làm chậm lại đà gia tăng nợ. Tuy nhiên, nhà phân tích tài chính Thẩm Kiến Quang nói rằng bộ này dường như đang thay đổi chính sách. Ông Thẩm nói rằng tôi nhận thấy có những dấu hiệu chứng tỏ là bộ tài chính đang thay đổi lập trường. Các nhà máy điện nguyên tử và mạng lưới điện quốc gia mà chính phủ vừa loan báo sẽ mang lại những khoản đầu tư khổng lồ. Trong lúc các chính quyền địa phương ở Trung Quốc muốn thực hiện những dự án đầu tư mới vào cơ sở hạ tầng, thì những khoản nợ tích lũy từ nhiều năm qua đang làm cho họ khó bề xoay sở. Nhiều chính quyền phải đối mặt với những khoản nợ có lãi suất cao, làm cho họ có thể bị rơi vào cái bẫy của nợ nần. Chính phủ Trung ương giờ đây đang tìm cách giải quyết vấn đề này bằng cách phát hành trái phiếu để thay cho khoản nợ hiện có, và điều này trên cơ bản là để cho chính quyền địa phương tái cơ cấu nợ để họ có thể chi tiêu nhiều hơn nữa. Ông Ân Trùng Khánh, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc hội, hồi đầu tuần này cho báo chí biết rằng chính phủ Trung ương sẽ phát hành 160 tỷ đô la trái phiếu lãi suất thấp để thay cho những khoản nợ hiện có của các chính quyền địa phương.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ do Phạm Văn dẫn giải.
Đây là chương trình Anh ngữ sinh động bài 331. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học hôm nay, ta ôn kỹ thêm cách dùng những câu hỏi lấy lại, như trong tiếng Việt, nói là có phải không, hay là chữ nhỉ ở cuối câu chính, mà trong văn phạm tiếng Anh gọi là tag questions. Ta dùng tag questions khi muốn xác nhận xem thông tin ta hỏi ở phần mệnh đề chính có đúng hay không. Cuối bài ta cũng học một cách giản dị để nói những câu tag questions mà tránh phải dùng lối cổ điển của tag questions. Thí dụ như is it right, is it correct, all right, okay. Trong tiếng Việt có câu hỏi lấy lại ở cuối câu như là phải không, có đúng không, hay là nhỉ. Trong tiếng Anh, hình thức của tag question tùy thuộc vào mệnh đề chính, gọi là main statement, nghĩa là động từ thuộc loại gì, số ít hay số nhiều, ở thì gì, ngôi thứ của chủ từ. Sau đây là những ghi chú. Ghi chú số 1, note 1. Nếu câu statement chính ở thể xác định, affirmative, thì câu tag question ở thể phủ định, negative. Thí dụ, you're coming to the party, aren't you? Bạn sẽ đi dự tiệc phải không? Nếu bạn đi, bạn trả lời, yes, I am. Nếu bạn không đi, bạn trả lời, no, I'm not. Thí dụ nữa, it's late. We must go, mustn't we? Đã khuya rồi, chúng ta phải về chứ. We must go, mustn't we? Một câu khác nữa là, you have finished your homework, haven't you? Con đã làm xong bài tập rồi, phải không? Một thí dụ nữa là, he'd better answer her phone call, hadn't he? He'd better, có viết tắt của he had better. Anh ta nên trả lời điện thoại của cô ấy, phải không? Nhưng nếu trong statement chính có I am, thí dụ, I am right, aren't I? Tôi đúng, có phải không? Hay là, I'm right, am I not? Ghi chú số 2, nếu ở statement chính ở phủ định thì ở test question ở xác định. You've never been to England, have you? Anh chưa từng sang Anh Quốc phải không? You don't like coffee, do you? Bạn không thích cà phê phải không? She shouldn't drive so fast, should she? Cô ta không nên lái xe nhanh như vậy phải không? Note 3. Nếu trong statement chính dùng những chữ như no one, someone, somebody, everyone, thì ở tag questions dùng they. Nobody phoned, did they? Không có ai gọi điện thoại, có phải không? Somebody left their umbrella on the counter, didn't they? Nếu statement chính dùng nothing happened, thì ở tag question dùng did it. Thí dụ, nothing important happened during my absence, did it? Nothing important happened during my absence, did it? Không có chuyện gì quan trọng xảy ra trong khi tôi vắng mặt, phải không? Sau đây là note 4, ghi chú số 4. Nếu statement chính dùng less hay là let us, chúng ta hãy cùng nhau, thì ở tag question dùng shall we. Thí dụ, let's go, shall we? Chúng mình đi đi chứ? Let's have a big party, shall we? Chúng mình hãy tổ chức một buổi họp mặt vui nhé. Sau đây là note 5, ghi chú số 5. Nếu câu chính bắt đầu bằng I think, theo tôi nghĩ, hay là I don't think, tôi không nghĩ là, theo sau bởi mệnh đề phụ, subordinate clause, thì câu tag question xác nhận thông tin chính trong mệnh đề phụ. Vì mệnh đề phụ đó mang thông tin người hỏi cần biết, chứ không phải mệnh đề chính, chỉ diễn tả ý kiến của người hỏi mà thôi. Tôi xin lặp lại câu đó. Nếu câu chính bắt đầu bằng I think hay là I don't think, theo sau bởi một mệnh đề phụ, subordinate clause, thì câu tag question xác nhận thông tin chính trong mệnh đề phụ, vì mệnh đề phụ đó mang thông tin người hỏi cần biết, chứ không phải là mệnh đề chính, vì mệnh đề chính chỉ diễn tả ý kiến của người hỏi mà thôi. Thí dụ, I think he's French. Theo tôi nghĩ anh ta là người Pháp, thì tag question dùng như thế nào? I think he's French, vậy tag question là isn't he? Tôi nghĩ anh ta là người Pháp, có phải không? I think he's French, isn't he? Nếu anh ta là người Pháp thì trả lời yes, he is. Mà nếu không phải thì nói no, he isn't. Thí dụ thứ hai, I don't think it will rain. Thì tag question dùng thế nào? Quý vị có trả lời là will it? I don't think it will rain, will it? Tôi không nghĩ trời sẽ mưa, phải không? Một thí dụ nữa là I assume you're thirsty. I assume you're thirsty, aren't you? Tôi phỏng chừng anh đang khát, có đúng không? Và sau đây, nếu trong statement chính có một mệnh lệnh hoặc là một lời yêu cầu thì chúng ta sẽ dùng won't you. If she calls, you'll tell me, won't you? Nếu cô ấy gọi điện thoại thì anh cho tôi hay nhé. If she calls, you'll tell me, won't you? Trong câu này, won't you đi với mệnh đề chính, chỉ mệnh lệnh cách imperative, you will tell me. I think he'll be here. Thì tag question dùng thế nào? I think he'll be here, won't he? Tôi nghĩ anh ta sẽ đến đây, có phải không? Quý vị nghe lại hai câu. If she calls, you'll tell me, won't you? I think he'll be here, won't he? Imperatives. Đây là note 6, ghi chú số 6. Lời mời lịch sự hay mệnh lệnh. Come in, won't you? Xin mời vào. Come in, won't you? Xin mời ông vào. Khi yêu cầu ai làm gì, when you ask someone to do things, the tag questions are in affirmative, even if the imperatives are in negative. Nếu diễn tả lời yêu cầu hay mệnh lệnh, thì ở tag question dùng will you, hay là can you, hay would you, dù câu chính ở thể xác định. Thí dụ, give me a hand, will you? Giúp tôi một tay này, này anh. Give me a hand, will you? Open a window, would you? Bạn mở dùm một cửa sổ được không? You can eat sushi, can you? Bạn ăn được món cá sống sushi được không? À, quý vị nghe lại. Give me a hand, will you? Open a window, would you? You can eat sushi, can you? Và sau đây là intonation in tag questions. Nếu ta cao giọng ở tag question thì câu trả lời có thể là yes hay no. Nếu tag question hạ giọng thì người hỏi muốn ta đồng ý, xác nhận, confirmation. You don't know where my wallet is, do you? You don't know where my wallet is, do you? Cao giọng, rising tone, thật lòng muốn hỏi, bạn có biết cái ví của tôi đâu không? Nếu không biết thì ta trả lời, no, I don't. Hay nếu ta biết ở chỗ nào, ta nói, yes, it's on your desk. Nhưng nếu hạ giọng xuống, thì muốn người nghe đồng ý mà thôi, mà chỉ có một câu trả lời là đồng ý. It's a beautiful day, isn't it? Câu trả lời là, yes, it is. Hôm nay trời đẹp quá, bạn nhỉ? Phải, trời đẹp quá. Chỉ có một cách trả lời là đồng ý. Nice day, isn't it? Chỉ có một cách trả lời. Yes, it is. Khi nói, thay vì dùng tag question, ta có thể dùng một câu hỏi cao giọng như là right, is that right, is that correct, hay là okay, dù ở phần chính, câu statement ở xác định hay phủ định. Như vậy giản dị hơn. Thí dụ, you are a teacher, am I correct? Bạn là giáo sư, có phải không? You are not a student, right? Bạn không phải là sinh viên, có phải không? Nhưng lối giản dị này chỉ nên dùng khi nói mà thôi. Khi ta hỏi lịch sự, dùng câu statement ở phủ định, câu tag question ở xác định. Thí dụ, bạn muốn hỏi bưu điện ở đâu? Có nhiều cách hỏi. Nếu muốn nói rất lịch sự, you wouldn't know where the post office is, would you? You wouldn't know where the post office is, would you? Đó là câu hỏi rất lịch sự. Còn câu hỏi trực tiếp và hơi sổ sàng, where's the post office? Bây giờ chúng ta hãy làm bài tập. Quý vị hãy nói cho đầy đủ vào những cách điền vào chỗ trống bằng tag questions. Thí dụ, câu số 1. Mary has finished her homework. Quý vị điền tag question. Mary đã làm xong bài tập ở nhà, phải không? Quý vị có trả lời là hasn't she? Quý vị nghe lại. Mary has finished her homework. Hasn't she? We must go now. Chúng ta phải đi bây giờ. Tag question. Quý vị có trả lời là mustn't we? Câu số 3. I am right. Tag question. Aren't I? Hay là am I not? You've never been to Australia. Tag question. Quý vị trả lời thế nào? Quý vị có trả lời là have you? Câu số 5. Let's have a big party to celebrate your promotion. Tag question. Hãy mở một bữa tiệc để mừng bạn lên chức. Quý vị có trả lời là shall we? Let's have a big party to celebrate your promotion, shall we? Câu số 6. People think the internet is a wonderful invention. Tag question. Quý vị có trả lời là isn't it? People think the internet is a wonderful invention, isn't it? Câu số 7. Nothing bad happened during my absence. Tag question. Quý vị có trả lời là did it? Câu số 8. Nobody asked for me during my lunchtime. Tag question. Quý vị có trả lời là did they? Nobody asked for me during my lunchtime, did they? Câu số 9. Give me a hand. Tag question. Quý vị có trả lời là will you? Give me a hand, will you? Câu số 10. There used to be a post office here. There used to be a post office here. Tag question. Quý vị có trả lời là didn't there. Và câu đúng là there used to be a post office here, didn't there. Câu số 11. You used to smoke a pipe? Tag question. Quý vị có trả lời là didn't you? You used to smoke a pipe, didn't you? Câu số 12. You and your cousin used to go fishing together. Tag question. Câu này hơi khó. You and your cousin. Quý vị phải dùng chữ you. You and your cousin used to go fishing together, didn't you? Câu số 13. There's something wrong. Tag question. Quý vị có trả lời là isn't there. There's something wrong, isn't there? Câu số 14. You would scarcely expect her to do that. Tag question. Bạn không mong đợi cô ta làm việc ấy, phải không? Quý vị có trả lời là would you? You would scarcely expect her to do that, would you? Nhận xét, những từ như là scarcely, hardly, rarely, barely, little, nghĩa phủ định, cho nên coi câu chính main statement như câu phủ định và câu tag question ở câu xác định. Câu số 15. Do not forget to buy groceries on your way home. Tag question. Quý vị có trả lời là will you? Đừng quên mua đồ ăn trên đường ở sở về nhé. Do not forget to buy groceries on your way home, will you? Câu số 16. He'd better apologize to her. Tag question. Câu trả lời là hadn't he? He'd better apologize to her, hadn't he? Nhận xét là he'd better, viết tắt của he had better. Tương đương là chữ should, nên. Anh ta nên xin lỗi cô ta. Và câu tag question trong trường hợp này là hadn't he? Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong một bài học khác.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Chủ nghĩa cực đoan bạo lực là một trong những thách thức to lớn nhất đối với cộng đồng toàn cầu ngày nay. Những kẻ cực đoan bạo lực tìm cách lợi dụng những khác biệt về văn hóa, kinh tế và tôn giáo của chúng ta để gieo mối hoài nghi và ngờ vực, cũng như tuyển mộ và cực đoan hóa. Nhưng chủ nghĩa cực đoan bạo lực là mối đe dọa không kể tới biên giới quốc gia, cũng như không lựa chọn nạn nhân dựa trên quốc tịch, giới tính, tuổi tác, chủng tộc hay tôn giáo. Và bởi vì tất cả chúng ta bị đe dọa, Ngoại trưởng John Kerry nói, chúng ta không được chấp nhận lối biện thuyết của những kẻ cực đoan rằng những khác biệt của chúng ta lớn hơn nhiều so với cam kết chung của chúng ta, xóa bỏ chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Chủ nghĩa cực đoan bạo lực đã cướp đi những sinh mạng ở mọi ngóc ngách khắp thế giới, và chủ yếu là sinh mạng của người Hồi giáo. Mỗi người trong chúng ta đều bị đe dọa, bất kể dân tộc, tôn giáo hay quê quán. Chúng ta phải tỏ rõ với những kẻ khủng bố rằng, thay vì chia rẽ chúng ta, chiến thuật của chúng lại đoàn kết chúng ta và củng cố quyết tâm của chúng ta, Ngoại trưởng Kerry nói. Dù trải nghiệm cá nhân của một người có thể là gì đi nữa, không có cơ sở lịch sử, tôn giáo, hệ tư tưởng, tâm lý, chính trị hay sự thiệt thòi về kinh tế hoặc tham vọng cá nhân nào sẽ biện minh được việc giết hại trẻ em, bắt cóc hay cưỡng hiếp thiếu nữ hoặc giết hại thường dân không vũ trang. Những tội ác này không thể nào hợp lý hóa, không thể nào biện giải được, ông Kerry nói. Cuối tháng 2, Tổng thống Barack Obama đã mời những đại diện của chính quyền địa phương và quốc gia, xã hội dân sự và khu vực tư nhân khắp thế giới đến dự hội nghị thượng đỉnh tại thủ đô Washington. Cùng nhau, những nhà lãnh đạo đã thảo luận không chỉ về những mối đe dọa cực đoan bạo lực hiện thời, bao gồm nhà nước Hồi giáo, mà còn về những cách thức ngăn chặn sự xuất hiện của chủ nghĩa cực đoan bạo lực bằng cách giải quyết những yếu tố thúc đẩy cơ bản của nó. Như Ngoại trưởng Kerry nhấn mạnh, chúng ta phải tăng cường vai trò của xã hội dân sự, đặc biệt ở phụ nữ, thanh niên và các nạn nhân, để bảo đảm rằng xã hội dân sự có không gian để có thể hoạt động. Chúng ta cần phải xác định và khuếch đại những tiếng nói đáng tin cậy, mở rộng giáo dục tôn giáo và những mặt khác nhằm cổ suý hòa bình, khoan dung và tôn trọng tất cả những tôn giáo.
Chúng ta cần phải giải quyết tình trạng bị gạt ra bên lề xã hội, kinh tế và chính trị, vốn là một phần của thử thách này. Khi hội nghị thượng đỉnh bế mạc, các đại biểu cam kết sẽ làm việc về một chương trình hành động chung mà sẽ hướng dẫn cộng đồng toàn cầu trong việc ngăn ngừa chủ nghĩa cực đoan bạo lực. Những người tham gia nhận ra rằng chỉ thông qua phương sách hợp tác đa phương, không chỉ đơn giản là thông qua việc tham gia quân sự và không chỉ đơn giản là thông qua những chính phủ, cộng đồng quốc tế mới có thể giải quyết thách thức dài hạn này. Chúng ta theo đuổi việc này về lâu về dài. Chúng ta có thể gửi một tín hiệu rõ ràng cho những thế hệ tiếp theo rằng tương lai của họ sẽ không bị định đoạt bởi chủ ý của những kẻ khủng bố và tư tưởng bạo lực giúp chúng tồn tại. Chúng ta sẽ không thu mình sợ hãi và chúng ta sẽ chiến thắng nhờ làm việc cùng nhau, Ngoại trưởng Kerry nói.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, Trà My sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Một thành viên trong Hội đồng Nhân quyền của Điện Kremlin tuyên bố có lý do để tin là nghi can chính trong vụ sát hại lãnh tụ đối lập Nga Boris Nemtsov đã thú tội dưới áp lực tra tấn. Ông Andrei Babushkin ngày hôm nay nói với báo giới rằng ông nhìn thấy nhiều vết thương trên thân thể của nghi can do Dadayev khi vào thăm trại giam ngày hôm qua. Ông Babushkin viết trên trang web của mình rằng có các cơ sở hợp lý để tin rằng Dadayev và một nghi can khác đã bị tra tấn trong thời gian bị giam giữ. Ông Babushkin cũng nói với hãng thông tấn AFP của Pháp rằng ông cùng các thành viên khác trong hội đồng đi thăm trại giam tin là Dadayev đã thú tội dưới áp lực tra tấn. Trong khi đó, một tờ báo của Moscow ngày hôm nay loan tin là Dadayev đã lật ngược lời thú tội giết ông Nemtsov vì đã nghĩ rằng nhà chức trách sẽ phóng thích một cựu đồng nghiệp của ông cũng bị bắt giam. Dadayev từng là phó chỉ huy của một tiểu đoàn đặc biệt của Bộ Nội vụ Chechnya. Ông nói là ông đã định khai vô tội trước tòa, nhưng vẫn theo lời ông khi ra tòa, ông không có cơ hội được lên tiếng. Các thành viên chủ chốt trong Tòa án An ninh Quốc gia của Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay trình bày trước cuộc điều trần của một ủy ban thượng viện tại Washington, giải đáp thắc mắc của các nhà lập pháp Mỹ về đề nghị của Tổng thống muốn dùng vũ lực chống lại các thành phần chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Tháng rồi, ông Obama đề nghị cho phép sử dụng lực lượng có thể kéo dài tới 3 năm với các giới hạn về việc dùng binh sĩ trên thực địa, không để kéo dài các cuộc tấn công tác chiến trên bộ. Ủy ban đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm nay nghe phần trình bày của Bộ trưởng Quốc phòng Ashton Carter, Ngoại trưởng John Kerry và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Martin Dempsey. Lực lượng Iraq đã vào thành phố Tigris sau 10 ngày tấn công vào đồng lũy của thành phố này để đánh bật các phần tử chủ chiến, nhà nước Hồi giáo. Liên minh giữa quân đội và lực lượng dân quân Shiite giành được thắng lợi hôm nay tại quận Qadisiyat ở phía bắc thành phố trong cuộc hành quân tấn công sát sườn các tay súng nhà nước Hồi giáo chiếm giữ thành phố Tigris từ hồi tháng 6. Nằm giữa thủ đô Baghdad và thành phố Mosul do phe nhà nước Hồi giáo kiểm soát, Tigris là một trong những thành phố lớn nhất bị phe chủ chiến chiếm quyền kiểm soát hồi năm ngoái. Truyền thông nhà nước Miến Điện quy lỗi cho những người biểu tình về vụ bạo động bùng phát hôm qua khi cảnh sát giải tán một nhóm các nhà hoạt động sinh viên yêu cầu chính phủ hủy một điều luật cải cách giáo dục. Cảnh sát phản kháng các sinh viên ở thị trấn miền trung Lebanon sau khi nhóm biểu tình tìm cách xô ngã rào cản của cảnh sát. Hình ảnh và video cho thấy cảnh sát rượt đuổi người biểu tình, đá đạp và dùng gậy đánh họ trước khi khiêng họ quăng vào các thùng xe. Cảnh sát nói rằng việc này dẫn tới bạo động.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m50. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.